Trang thứ 15, hàng thứ tư. Từ đây bắt đầu xem, như nhân mê cố, vị đông vi tây, nảy chí ngộ dĩ, tây tức thị đông, kính vô biệt đông, nhi khả nhập giả. Đây là phần dẫn kinh của Đại sư Hiền Thủ làm rõ nghĩa. Nhập không có tướng của nhập, cũng không có niệm của nhập. Vì sao vậy? Tại vì pháp tướng cùng pháp giới đồng một thể, tự tánh cũng gọi là pháp tánh, châu biến pháp giới, không sanh không diệt, không đến không đi. Hôm qua chúng ta mượn tivi, mượn màn hình để làm thí dụ. Màn hình thể như tự tánh, pháp tánh, hết thảy mọi ảnh tượng đều xuất hiện ở trong đó, không có bất cứ hình ảnh nào rời khỏi nó được. Chúng ta nghĩ thử, ảnh tượng trong màn hình, đối với màn hình mà nói, có hiện hay không có hiện? Không hiện cũng không rời màn hình, hiện cũng không rời. Hiện hoặc không hiện, ý này cùng như ý của xuất nhập không khác. Từ chỗ này chúng ta liền thể hội nhập không có tướng của nhập. Nói nhập chẳng qua là cách diễn đạt của ngôn ngữ, cốt giúp bạn ngộ nhập cảnh giới chân thật. Thế thì đúng. Do đó, không chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật một đời thuyết pháp, Ngài từng nói cho chúng ta, mười phương ba đời, hết thảy chư Phật, vì chúng sanh thuyết pháp, đều là phương tiện thiện xảo, chỉ dẫn chúng sanh phá mê khai ngộ mà thôi. Đó là phương tiện, là thủ đoạn, không phải mục đích. Mục đích là dạy bạn giác ngộ. Giác ngộ rồi, phàm phu biến thành Phật Bồ Tát. Không ngộ mê rồi, Phật Bồ Tát liền biến thành phàm phu. Phàm phu hay Phật Bồ Tát cũng là giả danh, đều không thật có. Bạn từ chỗ này mới có thể thật sự hiểu nghĩa phương tiện thiện xảo, tùy duyên diệu dụng. Phía trước nói đến tứ đức, ở đức thứ nhất bạn thật sự hiểu được, sau khi hiểu được rồi có cái lạc vô cùng tận. Lạc này không phải bên ngoài mang lại, mà là cái hỷ lạc từ trong tự tánh. Hỷ lạc từ trong tự tánh xưa nay vốn như vậy. Trong Phật pháp nói là pháp hỷ sung mãn, thường sanh hoan hỷ tâm. Thường nghĩa là vĩnh viễn không đoạn. Tâm hoan hỷ đó, người như chúng ta, người mê muội cảm nhận không được. Bình thường chúng ta hỷ, hỷ đó là phiền não. Tại vì sao vậy? Tại vì đối diện với hỷ là bi, nó vốn đối lập nhau. Cái hỷ từ tự tánh không phải vậy, nó không phải tương đối. Tương đối không có, tuyệt đối cũng không. Chân thật là chỗ ngôn ngữ, đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Chỗ nói không thể được, cũng không thể đồng niệm, không thể suy nghĩ. Vừa suy nghĩ liền sai, là rơi vào mười pháp giới, rơi vào lục đạo tam đồ. Do đó nhất chân pháp giới là chỗ chúng ta không thể suy tưởng. Không suy tưởng nó lại hiện hữu, bằng suy tưởng nó không hiện hữu. Chúng ta qua sự việc này thật sự hiểu rõ nguyên do vì sao các nhà khoa học, nhà triết học, thậm chí nhà thần học không thấy được thật tướng các pháp. Nguyên nhân này là gì? Là do họ không lìa khỏi tư duy, không lìa khỏi tưởng tượng. Tư duy tưởng tượng, chỗ này Phật kinh nói là khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Những thứ này toàn là hư vọng. Nếu vọng thì vĩnh viễn không thấy được chân. Làm thế nào để thấy được chân? Buông bỏ vọng tưởng, chân sẽ hiện tiền. Chân ở đâu? Ở ngay hiện tại. Bạn chưa từng lìa khỏi nó, chỉ do bạn mê nên không nhận ra. Mê rồi thì khởi tâm động niệm, lời nói hành động đều là tạo nghiệp. Cái này thật đáng sợ. Trong nghiệp tuy là có thiện nghiệp, có ác nghiệp. Thiện nghiệp cảm thiện báo, ba đường thiện trong sáu cõi. Phải nhớ là ba cõi thiện trong sáu cõi. Ác nghiệp ác hành cảm ba cõi ác trong sáu cõi. Bất kể là thiện là ác, bạn thoát không khỏi sáu cõi luân hồi. Sáu cõi luân hồi rất khổ, bạn vĩnh viễn thoát không khỏi hoàn cảnh khổ này. Do đó Phật ở trên kinh đem sáu cõi hình dung là biển khổ. Biển khổ vô biên. Muốn vượt khổ, theo lý mà nói không khó. Buông xả chính là quay đầu. Vì sao ta không thể quay đầu? Vì từ vô thỉ đến nay, tập khí ô nhiễm sáu cõi sanh tử quá nặng. Gốc rễ của tập khí là gì? Là ngã. Bạn xem chúng sanh trong sáu cõi, có ai là không nói ngã đâu. Ngã chính là gốc rễ của hết thảy tập khí. Ngã chấp là gốc rễ của mọi sự rắc rối. Vì thì bạn có cái khổ để thọ rồi. Không chỉ kiếp này, mà từ vô lượng kiếp thọ đến kiếp này, rồi từ kiếp này thọ đến vô lượng kiếp sau. Có thời kỳ thoát ra hay không? Có. Chỉ cần bạn quay đầu liền thoát ra. Chỉ cần bạn buông xả liền thoát ra. Buông xả cái gì? Không còn chấp ngã nữa. Trên Kinh Kim Cang nói rất rõ, nói cho bạn chân tướng sự thật. Thật tướng của vạn pháp là gì? Chính là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Đây là thật. Nói với bạn ở góc độ sâu hơn, vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô thọ giả kiến, vô chúng sanh kiến. Kiến là cái gì? Kiến là ý niệm. Không những không chấp tướng, đến ý niệm cũng không còn. Không chấp tướng thì thành Bồ Tát, ý niệm không còn thì thành Phật. Kinh Kim Cang trước sau hai phần. Phần trước nói Bồ Tát, phần sau nói Phật. Chúng ta hôm nay đừng nói chi đến kiến, cái tướng thôi cũng buông không được. Chúng ta mỗi ngày khởi phiền não. Phiền não từ đâu mà ra? Từ chỗ thấy có ta, có người, có bạn, có họ, đầy đủ bốn tướng là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng. Chúng sanh tướng chúng ta hôm nay nói chính là không gian, tất cả vạn vật. Thọ giả tướng là nói thời gian, rõ không biết. Thời gian, không gian, theo tự tánh mà nói đều không có. Hiện tại các nhà khoa học, chúng ta không thể không khâm phục họ. Gần đây các nhà khoa học phát hiện thời gian, không gian là giả, không phải là thật. Cái phát hiện này rất giỏi. Không hề biết Thích Ca Mâu Ni Phật ở 3.000 năm trước đã nói một cách thấu triệt rồi. Trong luận Bách Pháp Minh Môn dạy hàng sơ học Bồ Tát, dạy tiểu Bồ Tát lớp 1, nói với bạn rằng 49 loại hữu vi pháp toàn là giả. Ngay từ lúc đầu đã nói tâm pháp là giả. Hôm nay chúng ta nói chính là hiện tượng tinh thần, nó không phải là thật. hiện tượng tinh thần là giả, để nói hiện tượng vật chất cũng là giả. Đương thể tức không, không thật sự tồn tại. Chúng ta hôm nay thấy những cảnh tượng ngỡ như có thật, giống như xem màn ảnh truyền hình vậy, ngỡ như có thật. Chúng ta dùng truyền hình phim ảnh làm thí dụ thì bạn càng rõ ràng càng dễ hiểu. Màn ảnh phim cái gì cũng không có. Khi đang chiếu, hình ảnh trên màn hình cũng là đương thể tức không, không thật sự có. Phật lấy cái này làm thí dụ. Hiện tại thế giới của chúng ta, lục đạo cũng tốt, một pháp giới cũng tốt, nó hoàn toàn giống như hình ảnh trên truyền hình không khác. Cảnh tượng trên màn ảnh phim thời xưa, chúng ta biết trong một giây, trong ống kính máy chiếu, chiếu ra 24 tấm. Mỗi tấm hình không giống nhau, không có tấm nào giống tấm nào. Chúng ta trên màn ảnh xem cái gì? Là xem cái tương tự, tương tục. Nó biến đổi quá nhanh. Trong một giây, máy chiếu bật tắt liên tục 24 lần. Khi bật lên, tấm hình này được chiếu lên màn ảnh, tắt đi thì không còn. Bật lên lần nữa, tấm thứ hai được chiếu lên, là nó chạy quá nhanh. 24 tấm hình, con mắt chúng ta bị nó đánh lừa, ngỡ rằng cảnh tượng trên màn ảnh là động thật. Thật sự không có tấm hình nào là động, toàn là do những tấm hình đơn lẻ của ống kính chiếu ra. Nó di chuyển rất nhanh. Hiện tại Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, vũ trụ trong con mắt của chúng ta mỗi một giây thay đổi bao nhiêu tấm hình? Là 1.280 triệu tấm. 24 tấm đã đánh lừa chúng ta rồi, huống hồ bây giờ là 1.280 triệu tấm. Chúng ta hoàn toàn không biết nó là giả, hoàn toàn không biết tự tánh vốn thanh tịnh. Màn hình biểu thị thanh tịnh, biểu thị tự tánh. Hình ảnh biểu thị A-la-gia thức. A-la-gia thức năng sanh năng diệt, nó là pháp sanh diệt. Sinh diệt không thể nắm bắt, nó đi quá nhanh. Thực sự mà nói, lấy màn ảnh phim làm thí dụ, ở tốc độ 24 lần trên một giây đã là cái không thể nắm bắt. Chúng ta không thể nắm bắt, không thể kiểm soát. Do đó Bồ Tát Di Lặc nói, hiện tướng ấy tốc độ quá nhanh, cực kỳ vi tế, không thể nắm giữ. Bạn không thể nắm giữ nó, bạn không thể giữ gìn nó, vĩnh viễn không thể. Cũng giống như chúng ta chơi trò ống kính vàng hoa. Kính vàng hoa, bạn xem, chạm vào thì có một tấm hình hiện lên, bạn động một cái nó liền biến mất. Bạn tìm cách cho nó hiện lần nữa, không thể được. Chỉ có một lần, không có lần thứ hai. Phật dạy chúng ta, hiện tượng trong vũ trụ cũng như vậy. Khi nào nó xuất hiện, trong kinh nói rất hay, là ngay hiện tại. Vũ trụ xuất hiện chỉ do một niệm hiện tiền. Vũ trụ biến mất cũng do một niệm hiện tiền. Một niệm tâm diệt, vũ trụ liền diệt. Một niệm tâm sanh, vũ trụ sanh khởi. Đây mới là chân tướng sự thật. Do đó, bất luận nó hiện khởi bằng cách nào, đều không thể nắm giữ. Bạn muốn nắm giữ nó, bạn muốn chiếm hữu nó, bạn muốn khống chế nó, đây gọi là tạo nghiệp. Nghiệp cũng là hư vọng, cũng là không thật. Nhưng mà thế nào, nếu bạn không buông xả thì liền có quả báo. Đó là mười pháp giới. Mười pháp giới do nó biến hiện. Nó có lục đạo, nó có tam độ, nó có khổ, có vui, có mọi thứ báo ứng. Mọi thứ báo ứng cũng toàn là mộng. Do đó Phật nói mộng huyễn bào ảnh. Chúng sanh đáng thương, chúng sanh khổ, Bất luận bạn có tâm hay không có tâm, bạn có ý niệm cầu Phật Bồ Tát bảo hộ gia trì hay không, không có tâm niệm cũng có cảm ứng. Vì sao vậy? Bởi vì họ cùng tự tánh là một thể. Mười phương ba đời, hết thảy chư Phật Như Lai với chúng ta là một thể, không có sai biệt. Do đó họ có cảm giác. Trong tác phẩm này nói đến tam biến, nhị dụng tam biến, nhất thể nhị dụng tam biến. Cái tam biến này thật lợi hại. Tam biến này tự tánh giống như vậy. Chúng ta khởi tâm động niệm, niệm ấy lập tức biến khắp mười pháp giới, không có thời gian. Không giống chúng ta hôm nay nói vận tốc ánh sáng, vận tốc từ trường, một giây đi được 30 vạn km. Nó có cái đó. Tâm niệm của chúng ta không có vận tốc. Tâm niệm vừa động lập tức biến khắp pháp giới, hư không giới. Thật quá lợi hại. Giả lại còn sanh khởi vô tận, thiên biến vạn hóa, sanh khởi vô tận, sanh khởi vô tận. Câu này khi chúng tôi học bộ kinh này, tôi học nó rất khổ. Vì sao có thể sanh khởi vô tận? Tôi mất 1-2 tuần lễ để nghĩ. Cuối cùng tôi nghĩ đến cái gì? Tôi nghĩ đến lúc còn nhỏ chơi trò kính vạn hoa. Kính vạn hoa không phải sanh khởi vô tận sao? Bạn thấy thật đơn giản. Nó chỉ có 3 miếng gương, bên trong có một ít giấy dụng không cùng màu sắc. Bạn chuyển động nó, thấy hình ảnh trong đó biến hóa đủ kiểu, sanh khởi vô tận. Bạn chuyển động từ sớm đến tối, vài ngàn bức ảnh, vài dạng bức ảnh xuất hiện, không tấm nào giống như tấm nào. Tự tánh pháp là như vậy. Tự tánh sanh khởi vô tận là vô lượng vô biên thế giới. Trong Phật Pháp nói là vô lượng vô biên pháp giới. Pháp giới không số lượng, sanh khởi vô tận. Ý thứ ba là hàm dung không hữu, thật viên mãn. Hàm là bao hàm. Giáo lý Đại Thừa thường nói tâm bao thái hư, chính là hàm không. Tâm lượng của bạn bao trùm hư không, vậy là tốt. Tốt ở chỗ nào? Tốt ở chỗ vạn vật có thể biến sanh vạn pháp. Hết thể mọi pháp trong vũ trụ, thập pháp giới y chánh trang nghiêm, đó là cái có. Cái này đều ở trong tâm bạn, không có cái nào là vật ngoài tâm. Do đó Phật tâm bình đẳng. Vì sao bình đẳng? Vì không phân biệt thì bình đẳng. Không chấp trước là thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, không chấp trước là thanh tịnh, phiền não không còn. Không phân biệt thì bình đẳng, phân biệt thì không bình đẳng. Có ta, có người, có họ thì không bình đẳng. Nhưng phải hiểu một lẽ, chấp trước, phân biệt, khởi tâm động niệm, trong tự tánh không có. Vì đó từ đâu mà ra? Cũng từ tự tánh biến hiện. Nó là giả, không phải là thật. Ở trong tự tánh có mới là thật. Có là có cái gì? Có cái thấy nghe hiểu biết. Cái này gọi là tự tánh, cũng gọi là pháp tánh. Đó là cái có. Trong cõi thường tịch quang không có hiện tượng, hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần hoàn toàn không có. Chỉ là một mảng quang minh. Trong cái quang minh ấy có cái thấy nghe hiểu biết. Nó có thể biến hiện. Bất luận hiện tướng gì, trong tướng ấy đều có cái thấy nghe hiểu biết. Cái này cần phải biết. Sự thật này chúng ta không dễ hiểu. Do đó chúng ta theo học Phật, đối với các bậc cổ đức không thể không khâm phục. Thời xưa không có khoa học, con người lại có thể tin, chúng ta không thể không khâm phục. Người bây giờ thông minh hơn người xưa, thực tế nhiều, phiền não hơn người xưa. Họ không tin, nhiều hoài nghi, cái gì cũng đem chứng cứ cho tôi xem. Nếu không có chứng cứ thì không tin. Đây là chỗ chúng ta không bằng người xưa. Người xưa không có chứng cứ. Thời nay khoa học phát triển, tìm cho chúng nhiều chứng cứ, chứng minh những gì Kinh Phật nói đều phù hợp khoa học. Nước là khoáng chất, có thấy nghe hiểu biết. Nó có thể nghe, nó có thể nhìn, nó hiểu được tâm ý con người, nó cũng hiểu được hết thảy vạn sự vạn pháp. Đây chính là thấy nghe hiểu biết. Chúng ta khởi tâm động niệm, trong nhà nuôi chó, nuôi mèo, chúng có ý niệm hay không? Ý niệm của chúng ta nước cũng biết. Tâm niệm của con mèo con chó, nước có biết hay không? Biết. Làm thế nào để chứng minh chúng nó biết? Tại vì nó biết nhìn, nó biết nghe. Bạn xem chúng ta viết ngôn ngữ các nước khác nhau, dán lên bình nước, nó đều biết. Nó nhận ra chữ đó, nhận ra chúng ta viết chữ ái. Bạn xem kết tinh của nó rất đẹp. Viết chữ hận, chữ căm hận, bạn xem phản ứng kết tinh của nó quá xấu. Thế mới biết, bất luận viết bằng ngôn ngữ nào, nó đều hiểu. Nhiều lúc có người không hiểu, nước thì hiểu. Nghe nhạc, cho nó nghe nhạc cổ điển, phản ứng của nó cũng rất đẹp. Nghe nhạc nhảy Tây Phương hiện đại, nó nghe xong kết tinh biến rất hỗn loạn, thế như cũng có ưu tư phiền muộn thì phải. Nước là vậy. Sau chuỗi này của chúng ta, nó có biết nghe hay không? Nó thấy được hay không? Nó hiểu hay không? Hiểu tâm ý con người, nó hiểu. Tổ tiên chúng ta vì chúng ta thận trọng, ngay những lúc không ai nhìn thấy, như lúc ở trong phòng một mình, suy tư, lời nói, hành động đều phải đoan chánh, không thể có một chút tùy tiện. Vì sao vậy? Vì thiên địa quỷ thần nhìn thấy. Bây giờ chúng ta biết thêm, không chỉ thiên địa quỷ thần nhìn thấy, mỗi đồ vật trong phòng bạn, bàn ghế chúng nó đều nhìn thấy, bức tường của bạn, gạch ngói đều nhìn thấy. Vì sao vậy? Vì chúng nó hết thảy đều có thể thấy nghe hiểu biết. Giả lại năng lượng thấy nghe hiểu biết ấy, lập tức biến khắp hư không pháp giới. Bạn làm sao không thận trọng cho được chứ? Làm sao có thể tùy tiện? Tùy tiện tức là không cung kính. Chúng ta học hành Bồ Tát Phổ Hiền, lễ kính chư Phật, tất cả vạn sự vạn vật đều là chư Phật. Do đó Kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình đồng viên chủng trí. Từ câu nói này chúng ta mới thật sự hiểu được nghĩa của nó. Tình là hữu tình, ngoài hữu tình ra còn lại là vô tình. Hoa cỏ cây cối là vô tình, núi sông đất đai là vô tình, hiện tượng tự nhiên là vô tình. Bây giờ nói với bạn, các loại vô tình hữu tình, chúng sanh ấy, tất cả đều có thấy nghe hiểu biết. Bạn khởi tâm động niệm thì che giấu được ai chứ? Không nên che giấu. Che giấu tức sanh phiền não, che giấu tức là tội nghiệp. Do đó Kinh Phật dạy chúng ta phát lộ sám hối. Những thánh triết trong và ngoài nước, chư Phật Bồ Tát, đại thiện tri thức đều dạy chúng ta đem sai lầm của mình mỗi mỗi nói ra. Nói ra nội tâm của bạn được thoải mái, đem những cái oán hận tiềm ẩn trong nội tâm của bạn, hết thảy mọi sai lầm, mỗi mỗi đều nói ra hết. Bạn trút sạch chừng nào, tâm bạn thanh tịnh chừng nấy. Hiện tiền tâm thanh tịnh, hiện tiền tâm thanh tịnh, nói cho các vị biết, nhà Phật gọi là A-la-hán. Hiện tiền tâm bình đẳng, trong Phật Pháp nói là bạn đã thành Phật, bạn là Phật Bồ Tát. Tâm thanh tịnh, tôi không còn chấp trước. Ta biết được vũ trụ là một thể, thiện ác, tạo hóa mỗi người không như nhau, cảnh ngộ mỗi người không như nhau. Tóm lại mà nói, do duyên phận không đồng. Lúc nào mới biết sám hối? Sám là nói ra. Hối là cái gì? Hối là sửa sai, không tái phạm. Phật Bồ Tát giáo dục chúng ta, chúng ta là phàm phu trong sáu cõi. Tập khí quá nặng, không dễ thay đổi. Trước tiên giúp bạn giải ngộ. Do vậy phải nghe nhiều, nghe nhiều có lợi. Nghe nhiều, từ từ, bất tri bất giác, nó khởi tác dụng. Khởi tác dụng là gì? Cái ác từ từ lánh xa, tự nhiên lánh xa. Cái thiện từ từ đến gần. Hiện tại nói rất nhiều bạn học Phật của chúng ta. Vì sao học Phật? Công phu không đến nơi. Tôi trên pháp tòa nói qua rất nhiều lần. Bao nhiêu lần tôi không nhớ rõ. Tôi thường lấy chuyện của tôi làm thí dụ. Trong đời này tôi học Phật đã 58 năm, chưa đi lạc. Dựa vào cái gì? Dựa vào mỗi ngày đọc kinh, tập thành thói quen, mỗi ngày tiếp xúc với thánh hiền. Đọc kinh là đọc lời dạy thánh hiền, tập thành thói quen. Bất tri bất giác, trong tự nhiên viễn ly tà ác, tùy thuận tánh đức. Chúng ta từ chỗ này suy diễn thì sẽ rõ. Tại vì sao công phu không đến nơi? Ngày ngày niệm Phật, ngày ngày lại Phật, ngày ngày ngồi thiền là rất tốt. Phiền não không trừ được là do không huân tập kinh giáo. Đại sư Thanh Đương nói với chúng ta thứ tự việc tu hành. Thứ nhất là tin. Tin rồi thì hiểu. Bạn xem không có hiểu, tin mà không hiểu, họ đi thực hành, hành thì bị sai. Sai rồi mà chính mình họ lại không biết, lại cho rằng rất chính xác. Vấn đề là ở chỗ này. Hôm nay bất luận là đạo tràng xuất gia, đạo tràng tại gia, đạo tràng xuất gia là chùa chiền Am Thất, đạo tràng tại gia là cư sĩ Lâm Liên Xã. Loại đạo tràng cư sĩ này không chú trọng kinh giáo. Bạn nghĩ xem, Thích Ca Mâu Ni Phật khi tại thế, trong vòng 49 năm Ngài làm những gì? Ngài ngày ngày giảng kinh dạy học, không phải dẫn chúng niệm Phật, mở Phật thất, mở thiền thất, không có. Tìm khắp Đại Tạng Kinh, những việc như Thích Ca Mâu Ni Phật chưa từng làm qua ngày nào. Chỉ là dạy học. Dạy học không cần hình thức. Cái này lúc xưa đại sư Chương Gia dạy tôi là Phật pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Thích Ca Mâu Ni Phật gặp một người, nói với họ một vài câu là dạy họ, là dạy học. Hai người cũng dạy. Người dưới gốc cây ai tìm đến thì dạy họ, đi trên đường gặp phải cũng dạy họ. Gặp người thì dạy, không phải ngôn giáo mà là thân giáo. Tự mình làm như thế cho họ xem. 49 năm dạy học không hề gián đoạn. Khi Ngài không nói chuyện hiện tướng thôi, cũng để dạy người, làm tấm gương cho mọi người xem. Chúng ta hôm nay học Phật công phu không ra gì là do sơ sài việc dạy học. Chúng ta có tính, có hành, nhưng không có giải, cũng không có chứng. Người xưa bốn cái này là đầy đủ, là tính, giải, hành, chứng. Chúng ta hiện tại có tính, có hành, không có giải, do đó bạn không có chứng. Vấn đề ở chỗ này, Phiền não tập khí quá nặng. Phiền não tập khí là cái gì? Là tạo tội nghiệp rất nặng, lại không biết. Trong đây nghiêm trọng nhất là chướng ngại tật đố. Tâm lượng quá hẹp, không dung được người, không thể giúp người thành tựu. Giúp người thành tựu được, nhưng mà không thể cao hơn tôi. Nếu bạn muốn cao hơn tôi tìm mọi phương pháp để đè bạn xuống, làm chướng ngại bạn. Bạn được chút thành tựu thấp hơn họ, họ mới hoan hỷ. Thế nên Phật Pháp suy đồi, tạo thành cái gì? Tạo thành đời sau không bằng đời trước. Tình thế không ngừng đi xuống, chứ không dương lên. Sư phụ là như vậy, đồ đệ lại không bằng sư phụ, vậy sao họ trở thành sư phụ? Bên dưới đồ đệ lại không hơn qua họ. Như vậy không phải đời này không bằng đời trước hay sao? Bạn xem tội nghiệp này nặng cỡ nào. Hiện tại trong Phật Pháp không có người tài. Phật Pháp không phải không có người tài, là do mỗi đời đệ nhau, để đến lúc không còn người tài. Do đó tôi thường khuyên các bạn đồng tu, bất luận tại gia xuất gia, có cơ hội tôi đều nhắc họ dạy câu: cần nuôi dưỡng nhân tài, hy vọng lớp người sau tốt hơn tôi. Vậy thì Phật Pháp được cứu giảng, từ từ được hưng thịnh. Không thể lớp người sau không bằng tôi. Như vậy thật đáng thương. Bạn rất đau khổ. Vì sao vậy? Lớp người sau không bằng ta. Thời xưa những người làm quan, bạn xem họ đội cái mũ. Cái mũ giống hình cầu thang. Phía trước thấp, phía sau cao hơn một bậc. Cái mũ đó gọi là gì? Gọi là mũ tiến hiền. Đội mũ này liền nghĩ đến: tôi là ở chỗ này, đời sau phải cao hơn đời tôi. Họ là cái cách nghĩ như vậy. Mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở bạn: hậu lai cư thượng, thì đời đời hưng thịnh. Hiện tại thì sao? Cái mũ bây giờ bị đội ngược, bị đội lộn rồi. Tôi ở trên, phía sau thấp hơn phía trước, đảo ngược lại. Người đời sau không thể vượt qua đời tôi. Vậy thì xong rồi. Học Phật học giỏi đến mấy, tu hành giỏi đến mấy, cũng một thân mang nghiệp. Tiền đồ của bạn, tương lai bạn đi về đâu, bạn không thể không biết. Học Phật phải học giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Niệm niệm gì chúng sanh, niệm niệm gì xã hội, không gì cá nhân. Toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác, giúp họ thành công. Ở đây cần có trí huệ, cần phải đề phòng, không để họ khởi phiền não, không để họ khởi tâm tham, không để họ bị biến chất. Ở đây cần có trí huệ mới thật là phương tiện khéo léo, có lợi cho chúng sanh. Bất luận tại gia xuất gia, người xưa thường nói: thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Người dân tuy không có quyền lực, không có địa vị, làm được việc đó rất cực khổ, rất khó khăn, nhưng cũng phải làm. Ít nhất một mình tôi làm, bắt đầu từ tâm tôi, bắt đầu từ tôi. Tôi cần làm người tốt mẫu mực. Trong tất cả mọi người, trong quần chúng, tôi làm người mẫu mực. Người mẫu mực làm cách nào? Tôi có tính, tôi có giải, tôi có hành, tôi có nguyện, tức là người mẫu mực. Tôi đối với kinh giáo của Phật Bồ Tát mà nói, có thể lý giải, không cần nhiều. Học một bộ kinh, tôi làm theo những gì trong đó dạy. Học tam quy, tam quy làm được. Học thập thiện nghiệp, thập thiện nghiệp làm được. Học đệ tử quy làm được. Học liễu phàm tướng huấn làm được. Vậy thì trách nhiệm của bạn viên mãn rồi. Bạn cứu chính mình, cứu gia đình mình, cứu xã hội, cứu dân tộc này, cứu đất nước, cứu thế giới. Bạn đã làm được rồi. Ở địa vị của bạn, bạn đã làm tròn. Nếu bạn có phước báo, phước báo không nên tự hưởng. Tự hưởng là không có trí huệ. Hưởng hết thì không còn. Phước báo là do kiếp trước tu. Tôi có phước phần cùng chúng sanh đồng hưởng. Đó là bạn hưởng phước đồng thời tạo phước, thì phước báo của bạn đời đời kiếp kiếp hưởng không hết. Trong tu phước báo, phước báo thù thắng nhất chính là phước bồi dưỡng nhân tài cho hoằng pháp. Tôi không có năng lực, không có trí huệ, tôi không thể dạy, không thể dạy hộ trì là được rồi. Việc này bạn phải có duyên phận. Duyên phận cũng là phước báo. Nếu bạn thật sự có tâm nguyện ấy, bạn sẽ được Phật Bồ Tát giúp đỡ bạn. Gặp được một người trẻ khả tạo chi tài, bạn thành tựu họ, giúp đỡ họ, cho họ môi trường học tập thì sẽ thành công. Do đó tôi thường tán thán công đức của hàng quán trưởng. Lần này trở về, về lại ngôi chùa xưa tôi xuất gia, là chùa Lâm Tế Viên Sơn để tham quan. Tôi rất cảm khái. Xưa tôi ở đó xuất gia, lúc xuất gia nguyện vọng của tôi là hy vọng được ở đạo tràng này giảng kinh một đời. Tôi không muốn lãnh chức sự, không muốn làm trụ trì, không muốn làm đương gia, làm tri khách, đều không muốn. Vì sao vậy? Vì đã phân tâm. Công việc chùa cần có người làm. Trong chùa có nhiều người, một mình tôi không làm cũng không sao. Nếu như thường trụ hiểu cho tôi, có thể quan tâm tôi, để tôi chuyên tâm nghiên cứu kinh giáo, ngày ngày giảng kinh tại chùa, kinh sám Phật sự vẫn làm, ban ngày làm kinh sám, ban đêm giảng kinh, giảng 1.5 tiếng đến 2 tiếng. Lúc đó giảng kinh thường là 1.5 tiếng. Ngôi chùa ấy nếu ngày ngày có giảng kinh, giảng đến bây giờ là 51 năm, thì phải biết ngôi chùa này không chỉ số 1 ở Đài Bắc, còn là số 1 ở Đài Loan, số 1 của toàn thế giới. Nhưng mà không được. Lão Hòa Thượng không muốn vậy. Lão Hòa Thượng hy vọng tôi từ bỏ học kinh giáo, cùng mọi người làm kinh sám. Nếu không từ bỏ, ngôi chùa này ông không được ở, vì đành phải đi thôi. Lúc đó tôi rất khổ não. Có 2 con đường. Một là làm kinh sám, con đường thứ hai là hoàn tục. Áp lực quá lớn, gặp phải cảnh khốn khó như vậy. Lúc đó hàng quán trưởng là thính chúng của tôi, mỗi lúc tôi giảng kinh bà ấy đều đến nghe. Bà thấy tôi buồn, có vẻ không vui, hỏi tôi nguyên do gì. Tôi kể hiện tại gặp phải khổ cảnh này, không biết phải tính như sao. Bà ấy về nhà thương lượng cùng chồng, muốn giúp đỡ tôi. Chùa thì ở không được, nhà bà ấy còn 1 phòng bỏ không. Bà ấy dẫn tôi đi xem, tôi rất vừa ý, còn tốt hơn phòng ở chùa. Nhưng tôi không dám tự quyết, tôi dẫn bà ấy đến Đại Trung gặp Lý Lão Sư, trình bày cùng thầy. Thầy đồng ý. Tôi dọn đến nhà bà ấy ở. Bà thuê đạo tràng cho tôi giảng kinh, mượn địa điểm cho tôi giảng kinh, thuê giảng đường đại khái lớn bằng chỗ này, rồi khoảng 30-40 người. Những năm đầu giảng kinh tính chúng không nhiều, 20-30 người là nhiều. 50-60 người thì phải biết, giảng đường lớn chừng ấy là thuê. Là mượn, mượn được thì tốt, không mượn được thì thuê. Nhờ vậy tôi giảng kinh không gián đoạn. Đáng tiếc là không thể ở tại một chỗ. Nếu ở một chỗ giảng kinh, sức ảnh hưởng rất lớn. Do đó tôi chợt nhớ, người xưa có nói rất hay. Cảm nhận của tôi thật sâu sắc. Người xưa dạy, nhân vô thiên nhật hảo, hoa vô bách nhật hương. Câu nói này tôi từ cảnh ngộ của mình gặp phải ở đời này hiểu được lẽ của nó. Rất nhiều người hộ trì tôi, thỉnh tôi, tốt. Tôi cũng nhiệt tình, thật lòng còn muốn ở luôn tại đó. Nhưng mà chưa đầy 3 năm thì có biến cố. Là tâm con người biến. Họ không thích nữa. Họ một khi không thích, tôi đành phải đi. Vì sao tôi phát hiện thù thắng nhất không có 2 tháng. Khi ấy độ nóng của lòng nhiệt tình chưa giảm. Thế nên chưa đầy 2 tháng phải đi. Nếu muốn năm sau, năm tới trở lại. Do đó tôi giảng kinh biến thành lưu động ở khắp thế giới. Rất nhiều thành phố lớn tôi đã đi qua. Ít nhất cũng giảng được 3 đến 5 ngày. Nhiều nhất thì được hơn 1 tháng. Ở nước ngoài, thời gian là 2 tháng không thể. Đi khắp nơi giảng. Lý Lão Sư nói rất hay. Ngài nói, tự ông không có vấn đề. Tự ông nơi tính dễ hình, chứng không có chướng ngại. Nhưng mà đối với toàn bộ Phật Pháp mà nói, không có cống hiến. Ở một chỗ thì có cống hiến. Cái cống hiến này là lực ảnh hưởng. Nếu trong vòng 50 năm tại một chỗ giảng kinh, nơi ấy thật sự được cả thế giới biết đến, lực ảnh hưởng rất lớn. Giả lại có thể bồi dưỡng nhân tài. Giảng sư bồi dưỡng bằng cách nào? Bằng cách tuyển chọn trong số thính chúng, số người thường đến nghe kinh, sức nhớ tốt, sức lý giải tốt, đều có thể bồi dưỡng thành nhân tài giảng kinh. Chọn họ ra bảo lên bục giảng. Chúng tôi ở Đại Trung giảng kinh áp dụng phương pháp này. Lý Lão Sư mời thứ ba ở thư viện Từ Quan giảng kinh. Chúng tôi tự mình có một tổ, chỉ có 7 vị đồng học cùng nhau học kinh giáo, học giảng kinh. 7 người trong tổ chúng tôi, ngày hôm sau chính là thứ năm mỗi tuần ở Liên xã Đại Trung trong phòng học nhỏ phục giảng, đem nội dung của lão sư giảng hôm qua giảng lại một lần. Tôi ở Đại Trung phục giảng qua 2 bộ kinh. Bộ thứ nhất là Kinh Kim Cang, giảng từ đầu đến cuối. Bộ thứ hai là Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Cũng là như vậy, không bỏ buổi nào, giảng từ đầu đến cuối. Nhân tài hoằng pháp là như vậy mà bồi dưỡng ra. Không nhất thiết dạy thêm gì, không cần bận tâm, chỉ là cho bạn phục giảng. 7 người trong chúng ta đều học giảng kinh, học cùng Lý Lão Sư, cùng nhau sách tấn dồi mài. 10 năm thể như là 1 ngày. Khi tôi rời Đại Trung, họ hình như dần dần cũng giải tán. Nhân tài là vậy đó, bồi dưỡng. Không nhất thiết học thêm gì. Bạn thử nghĩ 50 năm trên bục giảng, tôi tin ít nhất có thể bồi dưỡng được 50 người. công đức này thì phải biết. Do đó
Upasipa nói: ai là người ly tham, đối với tất cả dục y chỉ không có gì, từ bỏ mọi gì khác, được giải thoát hoàn toàn, tưởng giải thoát tối thượng, tại đấy vị ấy trú, không tiếp tục đi tới. Thế Tôn nói như sau: này Upasipa,
không gián đoạn, đó là công đức của bà ấy. 30 năm sau, khi tôi thành tựu, bà ấy đã giảng sanh. Tôi không gặp được người nào như bà Hàng Quán Trưởng nữa. Tôi bây giờ ở ngần tuổi này, cái tôi biết không thể không nói, để mọi người hiểu được. Hễ gặp duyên phải nắm lấy. Tuổi của tôi đã lớn như vậy, chết lúc nào không hay. Từ xưa đến nay, đời người xuân hạ thu đông. Lúc mới sinh đến năm 20 tuổi là mùa xuân của đời người, là khoảng thời gian tốt nhất. Từ 20 tuổi đến 40 giống như mùa hạ, là lúc thật sự trưởng thành. Từ 40 đến 60 là mùa thu của đời người. Từ 60 đến 80 là mùa đông của đời người. 80 về sau không còn gì cả. Chuẩn bị chết lúc nào không hay. Do đó những chuyện không người nói, tôi đành phải nói. Những chuyện đề này tôi chưa gặp, tôi cũng nói. Hy vọng mọi người đều hiểu. Nếu như gặp được môi trường tốt, hãy trân quý nó. Có cơ hội bồi dưỡng ra một hai người tài, công đức ấy vô lượng vô biên. Ta tìm những người trẻ, âm thầm quan sát họ, thấy có đức hạnh, năng tính, năng giải, năng hành, bạn giúp đỡ họ nhất định không sai, nhất định được thành tựu. Bạn giúp đỡ họ, quan tâm họ, nhưng phải có thời gian. Thường nhật chi tiêu tạm qua là ổn rồi, không được xa xỉ. Nếu tập thành thói quen xa xỉ sẽ tăng trưởng tham sân si, như vậy là hại họ rồi. Điều này cần phải biết. Đối tượng được bồi dưỡng, bất luận là tại gia xuất gia, phải cần có trí huệ, có thể lý giải, viễn đi năm dục sáu trần. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.